Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi tin thế giới ngày hôm nay của Epoch Times tiếng Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá thực phẩm thế giới cao nhất trong một thập niên. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO, giá lương thực trên toàn thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một thập niên do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu tăng lên mạnh mẽ. Chỉ số giá lương thực của FAO đã tăng gần 33% trong 12 tháng, tính đến tháng 9, đạt 130 điểm, mức chưa từng thấy kể từ năm 2011, chủ yếu do giá ngũ cốc và dầu thực vật tăng cao. Trong đó, chỉ số giá dầu thực vật tăng 60% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái và 1,7% so với tháng 8. Ngũ cốc tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái và 2% so với tháng 8. Giá sữa, đường, thịt trong tháng 9 cũng tăng lần lượt là 15%, 54% và 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí thực phẩm ngày càng tăng cho thấy báo động đỏ đối với lạm phát, vốn đã chịu sức ép từ chi phí năng lượng tăng cao và tình trạng thiếu vi mạch bán dẫn khiến giá của nhiều sản phẩm bị ảnh hưởng, ví dụ như xe hơi đã qua sử dụng. Nhiều nhà sản xuất thực phẩm tại Hoa Kỳ như Conagra Brands, General Mills, Campbell Soup, J.P. Smucker cũng đang phải vật lộn với lạm phát và tuyên bố họ sẽ phải tăng giá bán do chi phí vận chuyển và nguyên liệu tăng. Các chuyên gia cho rằng chi phí năng lượng ngày càng tăng trên toàn thế giới có thể làm trầm trọng thêm vấn đề. Gần đây OPEC và đồng minh quyết định không tăng thêm sản lượng, khiến giá nhiên liệu càng tăng cao. Tại Hoa Kỳ, giá xăng đã tăng cao nhất trong vòng 7 năm qua. Ông Abdulreza Abbasian, một nhà kinh tế cao cấp của FAO, nói với Bloomberg gần đây rằng sự kết hợp của những yếu tố này đang bắt đầu trở nên đáng lo ngại. Đây không chỉ là những con số giá thực phẩm riêng biệt, mà tất cả chúng tăng cùng nhau. Tôi không nghĩ có ai cách đây 2 hoặc 3 tháng lại dự tính giá năng lượng sẽ tăng mạnh như vậy. Thưa quý vị, trong khi đó tại Trung Quốc, thị trường trái phiếu nước này lại sụt giảm trước thông tin Evergrande có khả năng bỏ lỡ kỳ hạn thanh toán mới. Thị trường trái phiếu bất động sản Trung Quốc tiếp tục chao đảo khi tập đoàn Evergrande có vẻ như sẽ bỏ lỡ thanh toán trái phiếu thứ 3 trong vài tuần sắp tới, cũng như các tập đoàn đối thủ khác là Mondelēz và Salik Holdings đang gấp rút trì hoãn thời hạn trả nợ. Thị trường trái phiếu lợi suất cao của Trung Quốc một lần nữa lại trở nên náo loạn do lo ngại về phản ứng dây chuyền lan ra nhanh chóng trong lĩnh vực bất động sản trị giá 5.000 tỷ đô, chiếm khoảng 29% tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia tỷ dân này, tiếp tục ảnh hưởng xấu đến tâm lý của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư mòn mỏi đã nuôi chút hy vọng rằng bằng cách nào đó Evergrande có thể sẽ thanh toán khoản lãi trái phiếu gần 150 triệu đô la hôm 11 tháng 10, nhưng thực tế cho thấy các trái chủ không nhận được bất cứ khoản tiền nào lần này, chỉ nhấn sâu thêm viễn cảnh về một khả năng vỡ nợ toàn diện. Hai nhà phát triển bất động sản nhỏ hơn là Mondelēz và Salik Holdings cũng đang cho thấy các dấu hiệu bất ổn. Theo đó, Mondelēz đã yêu cầu các nhà đầu tư gia hạn khoản thanh toán trái phiếu trị giá 250 triệu đô la thêm 3 tháng kể từ ngày 25 tháng 10 với lý do để tránh bất kỳ khả năng vỡ nợ thanh toán nào. Trong khi Salik Holdings cho biết họ cũng có khả năng không thể thanh toán vào tuần tới vì không đủ nguồn tài chính để thực hiện các khoản thanh toán trái phiếu còn lại trong năm nay. Công ty sẽ có một khoản thanh toán trái phiếu vào đầu tuần tới, mặc dù trái phiếu đó đã giảm 75%. Theo nhà cung cấp dữ liệu tài chính Duration Finance, trái phiếu đáo hạn tháng 4 năm 2023 của Mondelēz với lãi suất 9,8% đã giảm hơn 25% xuống 32,25 xu trong ngày, trong khi cổ phiếu của công ty này đã mất 1/3 giá trị trong tháng qua. Các nhà phân tích tại JP Morgan cũng nhấn mạnh cách các nhà đầu tư quốc tế hiện đang yêu cầu mức bù đắp rủi ro cao nhất từ trước đến nay để mua hoặc nắm giữ các khoản nợ xếp hạng xấu của Trung Quốc. Họ cho biết rủi ro lan truyền của Evergrande hiện đang lan rộng trên các tổ chức phát hành và lĩnh vực khác. Một nhà phân tích khác tại London cho biết, từ từ và dần dần, chúng ta đang chứng kiến phần còn lại của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc sụp đổ. Trước đó, Fantasia đã gây chấn động thị trường khi bỏ lỡ một đợt thanh toán vào đầu tuần trước. Công ty đã chứng kiến trái phiếu của mình giảm từ gần 100 xu trên 1 đô la xuống chỉ còn 20 xu trên 1 đô la, trong khi chỉ một vài tuần trước đó, công ty này đã nói rằng tính thanh khoản của họ vẫn ổn. Hôm 8 tháng 10, cố vấn cho các trái chủ ở ngoại quốc cho biết họ vẫn chưa nhận được tin tức từ Evergrande và cũng đang yêu cầu thêm thông tin về kế hoạch thoái vốn một số doanh nghiệp của công ty này. Lo lắng rằng một vụ bán tháo tài sản tiềm năng cuối cùng có thể khiến họ còn ít tiền hơn nữa. Giao dịch cổ phiếu của Evergrande cũng như công ty con Evergrande Property Services Group của tập đoàn này đã bị tạm dừng kể từ hôm 4 tháng 10 để chờ thông báo về một thỏa thuận lớn. Thưa quý vị, liên quan tới thông tin về nguồn gốc đại dịch COVID-19, trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình Các nhà lãnh đạo tư tưởng Hoa Kỳ của Epoch TV, phóng viên điều tra nổi tiếng người Úc Sari Markson cho biết có những bằng chứng thuyết phục cho thấy virus gây ra đại dịch COVID-19 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Trung Quốc và có các liên kết với quân đội của chính quyền nước này. Những phát hiện của Markson đã được xuất bản trong cuốn sách của bà, điều thực sự đã xảy ra tại Vũ Hán và bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã biết về virus vài tháng trước khi đại dịch bùng phát. Bà cho biết, tôi nghĩ bằng chứng đã chỉ ra khá rõ ràng về một vụ rò rỉ tại Viện Virus học Vũ Hán vào giữa tháng 9 hoặc ít nhất đó là thời điểm Viện Virus học Vũ Hán nhận ra vụ rò rỉ này. Và sau đó, chính quyền Trung Quốc đã có một quyết định có chủ ý nhằm che đậy điều này. Trong cuộc phỏng vấn, bà Merson đã sâu chuỗi lại một loạt các sự kiện và diễn biến chứng minh virus corona có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm. Chẳng hạn, bà nói về việc vào ngày 12 tháng 9 năm 2019, 3 tháng trước khi Trung Quốc cảnh báo rằng virus có thể lây lan từ người sang người, một cơ sở dữ liệu trực tuyến về 22.000 virus tại Viện Virus học Vũ Hán đã lần đầu tiên bị đưa vào ngoại tuyến một cách bí ẩn. Hay việc vào cùng ngày, viện này đã chi tiêu mạnh tay $500,000 để tăng cường an ninh, mua hệ thống camera giám sát mới và thuê thêm bảo vệ. Và cuối cùng, và cũng là đáng chú ý nhất, họ đã lắp đặt một hệ thống thông gió mới, mua lò đốt y tế và một máy xét nghiệm PCR. Thêm vào đó, bà Merson cũng nêu lên những khó khăn, trở ngại mà những nhà khoa học đi ngược lại với câu chuyện của Trung Quốc về nguồn gốc của đại dịch đã gặp phải. Ví như công trình nghiên cứu của giáo sư Petrovsky tại Đại học Flinders, vốn cho thấy protein gai trong virus corona có thể liên kết chặt chẽ hơn với protein ACE2 trên tế bào người hơn là với cùng loại protein này trên rơi, trái với giả thuyết virus được truyền trực tiếp từ rơi sang người. Công trình của ông Petrovsky đã bị kiểm duyệt tới mức không thể đăng, ngay cả trên các trang web preprint không bình duyệt. Bà Merson cho rằng cần có một cơ quan đáng tin cậy khác ngoài Tổ chức Y tế Thế giới để điều tra về nguồn gốc của virus như một ủy ban tổng thống hoặc quốc hội. Bà nói, có những con đường rất rõ ràng để theo đuổi ở đây, ngay cả khi Trung Quốc từ chối hợp tác và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Đảng Cộng sản này sẽ đột nhiên trở nên minh bạch. Thống đốc Texas ban hành sắc lệnh cấm bắt buộc chích ngừa đối với bất kỳ tổ chức nào. Trong một diễn biến khác cũng về COVID-19, hôm thứ Hai ngày 11 tháng 10, Thống đốc Texas Greg Abbott đã ban hành một sắc lệnh cấm bất kỳ tổ chức nào, bao gồm cả các doanh nghiệp tư nhân, bắt buộc chích vaccine tại tiểu bang này. Ông nói, vaccine COVID-19 là an toàn, hiệu quả và là biện pháp bảo vệ tốt nhất của chúng ta chống lại virus. Nhưng việc chích ngừa vẫn nên là để tự nguyện và không bao giờ là ép buộc. Ông Abbott viết trong sắc lệnh, không có pháp nhân nào ở Texas có thể bắt buộc bất kỳ cá nhân nào, kể cả nhân viên hoặc người tiêu dùng, những người phản đối việc chích vaccine bắt buộc như vậy vì bất kỳ lý do lương tâm mang tính cá nhân nào, dựa trên niềm tin tôn giáo hay các lý do y tế, kể cả đã phục hồi sau khi nhiễm COVID-19. Theo đó, tôi đình chỉ tất cả các luật liên quan trong phạm vi cần thiết để thực thi lệnh cấm này. Sắc lệnh của Thống đốc Abbott được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden đã ban hành một sắc lệnh hồi tháng 9, buộc các công ty tư nhân có hơn 100 nhân viên phải chích ngừa hoặc xét nghiệm hàng tuần cho nhân viên của mình. Các công ty này sẽ phải đối mặt với $13,600 tiền phạt cho mỗi trường hợp vi phạm. Ông Abbott nói trong sắc lệnh rằng chính phủ Tổng thống Biden đã gây ra sự gián đoạn lực lượng lao động, đe dọa sự hồi phục không ngừng của Texas từ thảm họa COVID-19. Thưa quý vị, thay vì đạt được kỳ vọng rằng cuộc đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn được tổ chức tại biên giới Chusun-Mondon hôm 10 tháng 10 sẽ mang lại một giải pháp lâu dài cho tình trạng bế tắc ở biên giới Trung Ấn, thì vòng đàm phán thứ 13 kéo dài 8 tiếng rưỡi đã lại đổ vỡ. Cuộc đối thoại này lên đến đỉnh điểm khi Bộ Tư lệnh Chiến khu Tây Bộ của quân đội Trung Quốc tố cáo Ấn Độ về những yêu cầu vô lý và phi thực tế. Trong khi đó, phía Ấn Độ cho biết họ đã đưa ra những đề nghị mang tính xây dựng để giải quyết các lĩnh vực còn lại, nhưng phía Trung Quốc không đồng ý và cũng không thể đưa ra bất kỳ đề nghị hướng tới tương lai nào. Các cuộc thảo luận giữa hai bên tập trung vào việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng dọc theo đường kiểm soát thực tế ở phía đông Lắc Đắc. Vòng đàm phán lần này diễn ra hơn 2 tháng sau vòng đàm phán cuối cùng hồi tháng 8. Các cuộc đàm phán này dẫn đến việc cả hai bên đồng ý rút quân khỏi Gogra, nơi binh lính hai nước đã ở trong tình trạng đối đầu. Tình trạng bế tắc ở Debsang và Hot Springs vẫn tiếp tục. Tổng tư lệnh Manoj Mukund Naravane nói với India Today rằng Ấn Độ khá sẵn sàng để ứng phó với bất kỳ hành động gây hấn nào từ Trung Quốc và cũng đang tăng cường quân đội của mình. Cuối cùng, mời quý vị đến với thông tin sức khỏe, vài cách giảm đầy hơi không dùng thuốc. Nếu quý vị thường xuyên cảm thấy đầy hơi sau bữa ăn thì đã đến lúc cần xem lại những gì quý vị ăn và cách quý vị dùng bữa. Mặc dù cảm giác no sau bữa ăn là điều tốt, nhưng nếu thường xuyên cảm thấy bụng quá căng thì có thể cơ thể đang sản sinh ra một lượng khí bất thường, mất nước, chế độ ăn nhiều chất xơ hoặc chất béo và nhai kẹo cao su có thể góp phần gây ra chứng bụng đầy hơi. Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến nhất khiến khí đi vào cơ thể là việc hít không khí khi ăn uống. đặc biệt là khi ăn quá nhanh hoặc nhai kẹo cao su vì miệng chúng ta phải mở ra thường xuyên hoặc khi sử dụng ống hút để uống nước có ga. Ngoài ra, quá trình phân hủy carbon hydrate cũng như nấm men và vi khuẩn xấu tích tụ ở đại tràng cũng có thể sinh ra nhiều khí và dẫn đến tình trạng đầy hơi. Chúng tôi giới thiệu với quý vị một vài cách hoàn toàn tự nhiên để giảm đầy hơi. Hạn chế thực phẩm sinh hơi từ carbon hydrate bao gồm các loại rau như bông cải xanh, tỏi, măng tây, súp lơ và hành tây, các loại trái cây như đào, lê và mơ, một số loại ngũ cốc như yến mạch, bột ngô và diêm mạch, sữa và các loại đậu. Nếu không hiệu quả, quý vị có thể bổ sung thêm sữa chua có chứa probiotic giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Nước ép trái cây tươi họ cam quýt như chanh hoặc cam chứa acid citric có thể giúp phân hủy các loại thực phẩm gây đầy hơi. Ăn một ít gừng tươi hoặc uống một tách trà gừng có thể làm giảm đầy hơi vì gừng có tác dụng nhuận tràng tự nhiên. Việc ăn uống từ tốn sẽ giúp giảm lượng không khí đi xuống cổ họng. Một cách hữu ích để làm quen với điều này là đặt bát đĩa hoặc cốc nước xuống giữa các lần gắp thức ăn. Tập thể dục đều đặn có thể giúp vận động các cơ đường tiêu hóa, thanh lọc khí hiệu quả và giảm bất kỳ cơn đau nào liên quan đến tình trạng đầy hơi. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.